Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 8 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thí sinh đạt 4.0 IELTS được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 môn ngoại ngữ.
Hội An lùi thời gian thực hiện phân luồng du khách vào phố cổ.
Cung ứng thêm 5.000 vé máy bay mỗi ngày dịp nghỉ lễ 30 tháng 4.
Ngân hàng Thế giới có thể cho vay thêm 50 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 8 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Jeff McLeay dẫn đầu sang thăm làm việc theo lời mời của Quốc hội Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò của Quốc hội Mỹ trong việc phát triển và làm sâu sắc quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ. Hợp tác giữa Quốc hội hai nước là yếu tố quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Vui mừng khi Quốc hội hai nước thời gian gần đây đã tăng cường các chuyến thăm lẫn nhau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ quốc hội giữa hai nước thông qua thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao của Quốc hội, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan quốc hội hai nước và hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, góp phần củng cố cơ sở để hai nước nâng cao quan hệ lên tầm cao mới khi có điều kiện thuận lợi.
Sáng cùng ngày, tại buổi tiếp các nghị sĩ Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại, vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua. Trong đó, quan hệ kinh tế thương mại là trụ cột, động lực thúc đẩy mạnh mẽ, đánh giá cao việc chính phủ và chính giới Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, thịnh vượng, tự cường và độc lập. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để chính phủ hai nước triển khai hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên và dự án đường động lực khu trung tâm hành chính mới thành phố Điện Biên.
Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, học sinh lớp 12 cần làm 4 bài thi để được xét công nhận tốt nghiệp, trong đó 3 bài độc lập gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ, một trong 2 bài tổ hợp là khoa học tự nhiên, bao gồm vật lý, hóa học, sinh học, khoa học xã hội, bao gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân với chương trình giáo dục phổ thông, hoặc lịch sử, địa lý với chương trình giáo dục thường xuyên. Với môn ngoại ngữ, thí sinh được chọn một trong 7 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật và Hàn, mà không nhất thiết phải đăng ký thứ tiếng học trong trường. Đáng chú ý là thí sinh có chứng chỉ IELTS 4.0 và tương đương được miễn thi ngoại ngữ để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023.
So với tuần trước, lãi suất liên ngân hàng bất ngờ tăng mạnh. Cụ thể, lãi suất Việt Nam đồng bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng mạnh 0,2 đến 1,22 điểm phần trăm ở tất cả kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó. Lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng vào ngày 6 tháng 4 là 4,47% một năm. Mức lãi suất này gấp đôi so với đầu tuần và gấp 4 lần so với tuần trước. Với mức lãi suất trên, có thể thấy, sau khi giảm sâu vào cuối tháng 3, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có dấu hiệu quay đầu trở lại, ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước tiến hành giảm một số loại lãi suất điều hành.
Giá lúa gạo hôm nay ngày 8 tháng 4 tại đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng từ 100 cho đến 300 đồng một kg. Thị trường lúa gạo sôi động do nguồn cung giảm dần vào cuối vụ. Cụ thể, tại kho An Giang, Đài Thơm 8 đang được thương lái thu mua tại ruộng ở mức từ 6.600 đến 6.800 đồng một kg, tăng 200 đồng một kg. Nàng Hoa 9 tăng 300 đồng một kg, lên mức từ 6.400 đến 6.600 đồng một kg.
Trong khi đó, giá cà phê trong nước ngày hôm nay tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 400 đồng một kg. Cụ thể, giá cà phê nhân xô, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng được thu mua với giá từ 49.100 đến 49.200 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, tỉnh Kon Tum, cà phê đứng ở mức giá 49.400 đồng một kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk là 49.500 đồng một kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay thu mua với giá 49.500 đồng một kg.
Ngày 8 tháng 4, trả lời báo chí, Bí thư Thành ủy Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, trước mắt từ ngày 15 tháng 5 tới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An sẽ triển khai bán vé tham quan theo quy định cũ đã được áp dụng ở thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Những chủ trương mới về bán vé tham quan cũng như là phân luồng du khách vào phố cổ chưa áp dụng từ ngày 15 tháng 5 như kế hoạch ban đầu. Thành phố tiếp tục lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người dân địa phương và dư luận để có sự điều chỉnh phù hợp trước khi ban hành chủ trương mới.
Sau cuộc họp với các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, dịch vụ điều hành bay, Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tăng thêm 26 chuyến bay mỗi ngày tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và cao điểm hè 2023 để các hãng có thể cung ứng thêm vé máy bay mỗi ngày. Với việc tăng thêm chuyến này, các hãng hàng không sẽ cung ứng thêm khoảng 4.500 đến 5.000 vé mỗi ngày nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách trong giai đoạn cao điểm.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức kiểm định 1.216 biệt thự xây dựng trước năm 1954, trong đó 24 biệt thự và 8 công trình kiến trúc được ưu tiên thực hiện trước tháng 9 năm 2023. Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc kiểm định được chia thành hai nhóm, tương ứng với hai mốc thời gian hoàn thành. Sau khi có kết quả kiểm định, thành phố sẽ đầu tư ngân sách cải tạo, chỉnh trang biệt thự do thành phố quản lý. Những biệt thự do Trung ương hoặc các tổ chức cá nhân quản lý, thành phố sẽ thông báo kết quả đánh giá sơ bộ chất lượng và khuyến nghị kiểm định chi tiết phương án sửa chữa.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp 1973-2023 và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược 2013-2023, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ Việt Nam và Cục Lưu trữ Bộ Văn hóa và Thông tin Pháp đã hợp tác cho ra mắt trang thông tin điện tử giới thiệu khối tài liệu tiếng Pháp giai đoạn 1858-1954 bảo quản tại các cơ quan lưu trữ của Việt Nam và Pháp bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Pháp để phục vụ bạn đọc. Đây cũng là cơ sở để hai bên hướng tới xây dựng hồ sơ chung để trình UNESCO công nhận khối tài liệu này là di sản tư liệu thế giới trong thời gian tới.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, theo hãng tin TASS của Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gia hạn thêm một năm các lệnh trừng phạt chống Nga được áp đặt với cáo buộc Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế cũng như những điều khác, tờ TASS dẫn nguồn thư của Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Mỹ về việc tiếp tục tình trạng khẩn cấp quốc gia, cho rằng Nga đang thực hiện các hoạt động trên không gian mạng chống lại Mỹ và các đồng minh và đối tác của Mỹ, tiếp tục tạo ra một mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ. Vì vậy, Tổng thống Biden quyết định rằng các biện pháp trừng phạt Nga sẽ tiếp tục có hiệu lực thêm một năm sau ngày 15 tháng 4 này.
Chính quyền Colombia đã kêu gọi người dân sống trong các khu vực lân cận của núi lửa Nevado del Ruiz sơ tán sau khi ghi nhận các cơn địa chấn. Giới chức Colombia đã nâng mức cảnh báo núi lửa hoạt động lên màu cam, có thể phun trào bất chợt trong những ngày tới. Nevado del Ruiz được biết đến là một dạng núi lửa dạng tầng hay núi lửa hỗn hợp nằm giữa biên giới giữa các tỉnh Tolima và Caldas của Colombia.
Nhà chức trách Israel hôm nay đã ra lệnh siết chặt an ninh trên toàn quốc sau khi xảy ra vụ tấn công bằng súng khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương nặng. Thông báo trên được đưa ra tại một cuộc họp khẩn nhằm đánh giá tình hình sau vụ nổ súng ở khu vực Hamra thuộc bờ Tây phía bắc thung lũng Jordani. Quân đội Israel cũng đã phong tỏa hiện trường và truy tìm nghi phạm được cho là một người Palestine.
Với việc đẩy mạnh cải cách trong thập kỷ tới, Ngân hàng Thế giới WB có thể cấp thêm các khoản tín dụng có tổng trị giá lên tới 50 tỷ đô la Mỹ. Tuyên bố trên do Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra trước 4 thềm kỳ họp mùa xuân thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và WB vào tuần tới. Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nêu rõ các cuộc cải cách đang diễn ra tại WB có thể mang lại kết quả thiết thực này.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Trang HK01 đưa tin Thành Long chia sẻ về những chấn thương nghiêm trọng mình đã gặp phải, cũng như việc trải qua hàng loạt ca phẫu thuật để chữa trị. Tài tử bày tỏ, tới nay vẫn phải chịu nhiều di chứng ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày. Những năm qua, Thành Long giảm đau bằng cách tiêm gây tê cục bộ, nhưng các bác sĩ cho biết ông không thể tiếp tục điều trị bằng cách này. Trong lần xuất hiện mới đây ở Thiếu Lâm Tự, Thành Long được nhận xét sức khỏe sa sút, ông đi lại khó khăn, cần có người dìu.
Là dự án hoạt hình khởi động mùa phim hè 2023, phim Anh Em Super Mario nhận được nhiều sự chú ý của khán giả, đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi. Tác phẩm được phóng tác dựa trên trò chơi điện tử đình đám của hãng Nintendo. Tuy nhiên, theo đánh giá, đây chưa phải là một dự án hoạt hình quá xuất sắc. Cốt truyện mỏng, đơn giản, chủ yếu hướng tới giải trí nhằm phục vụ lứa tuổi thiếu nhi, bù lại các nhân vật, đặc biệt là tuyến chính diện được xây dựng hiệu quả. Phần hoạt họa và lồng tiếng trong phim cũng khá ấn tượng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, mới đây, Đại sứ quán Thái Lan phối hợp với Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ hội té nước sông Kran nhằm chào đón năm mới theo phong tục truyền thống của người dân Thái Lan.
Đây không chỉ là dịp giới thiệu những nét đặc sắc của lễ hội té nước mà còn tạo sự gắn kết trong cộng đồng các nước ASEAN và nhất là các bạn trẻ.
Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Nikon De Bancum chia sẻ, lễ hội té nước được xem là ngày Tết cổ truyền của người Thái, giống như ngày Tết Nguyên đán của Việt Nam. Lễ hội được chính thức tổ chức vào năm 1941, cho đến nay, với ý nghĩa té nước để gột rửa những điều xui xẻo, chút bỏ muộn phiền và mệt mỏi trong năm cũ, đồng thời đem lại sự may mắn và hạnh phúc vào năm mới cho những người tham gia.
Chúng tôi hướng đến sự tri ân, cảm tạ ông bà tổ tiên trong dịp năm mới và nước tượng trưng cho lòng cảm tạ. Chúng tôi tưới nước lên tay của ông bà, cha mẹ để cầu chúc sức khỏe và mọi điều tốt lành. Và tôi rất vui khi tổ chức lễ hội tại đây, cùng đón chào năm mới với những người bạn thân thiết trong khối ASEAN và đặc biệt là những người bạn Việt Nam.
Tại lễ hội, những người tham gia được tìm hiểu về nguồn gốc của lễ hội Songkran và thực hiện nghi thức truyền thống tắm Phật. Bởi lễ hội Songkran có nguồn gốc từ ngày sinh của Đức Phật và người Thái quan niệm rằng khoảng thời gian diễn ra lễ hội là lúc mặt trời chuyển dịch giữa các chòm sao hoàng đạo trong vũ trụ, bắt đầu một năm mới. Em Lê Vũ Hà An, Học viện Ngoại giao phấn khởi cho biết.
Lễ hội Songkran là lễ hội té nước đón mừng năm mới của người Thái Lan và em cảm thấy rất vui khi mà được tham gia trải nghiệm cũng như là được biết đến những cái nét văn hóa đặc sắc của người Thái Lan và em rất mong là không chỉ ở Thái Lan mà kể cả những cái quốc gia khác sẽ có những cái sự kiện lớn được tổ chức tại Việt Nam ạ.
Không giống với ngày Tết cổ truyền của các nước khác, lễ hội Songkran Thái Lan mang tính cộng đồng, thu hút càng nhiều người thì lễ hội càng lớn. Tại lễ hội lần này, những người tham dự được thưởng thức những điệu múa truyền thống mừng năm mới của người Thái Lan và các món ăn dân tộc.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.